trí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân trở lại cùng quý vị. Và trong tuần này, một trong những tiêu điểm của quốc tế nói chung chứ không chỉ riêng gì châu Á, đó phải kể đến là Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos 2026. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng quý vị bóc tách sự kiện này với những ý nghĩa thực sự của nó. Cùng bình luận gia Nguyễn Tuân, xin kính chào anh Nguyễn Tuân ạ.
Xin kính chào Xuân Ngọc và quý thính giả.
Vâng, thưa anh Nguyễn Tuân, có thể nói rằng là Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2026 đó, nó diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 1. Một địa điểm cho đến bây giờ trở thành thương hiệu rồi, Davos Clusters ở Thụy Sĩ. Và nó trở thành tâm điểm của thế giới trong tuần này với cái sự tham gia của nhiều lãnh đạo toàn cầu. Đến lúc này thì dường như người ta cũng đã có được cho mình một cái kịch bản khá cụ thể về xu hướng phát triển cũng như là đối phó với tình hình toàn cầu. Anh có thể tóm tắt ngay bây giờ những cái sự kiện chính tại diễn đàn này ạ?
Đúng rồi. Thì sự kiện lần này là đây là kỳ họp lần thứ 56 rồi. Thì cái chủ đề của năm nay nó gọi là tinh thần đối ngoại, thì tập trung thúc đẩy các hợp tác công tư trong cái bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên thế giới hiện nay, về thay đổi công nghệ nhanh chóng và các thách thức toàn cầu. Thì các điểm nổi bật chính của cái sự kiện lần này á, là cái số lượng người tham gia là kỷ lục hồi xưa giờ, khoảng 3.000 lãnh đạo đến hơn từ 130 quốc gia, bao gồm là hơn 60 nguyên thủ quốc gia của chính phủ, cùng CEO của các doanh nghiệp lớn, đại diện của xã hội, dân sự và học giả nè. Thì đây là các cuộc, nó có nhiều cuộc thảo luận nhấn mạnh đối thoại để mà vượt qua cái sự phân mảnh của thế giới trong cái thời điểm hiện nay. Thì cái chủ đề cốt lõi của năm nay nó xoay quanh năm cái thách thức lớn. Cái thứ nhất là hợp tác trong một cái thế giới cạnh tranh hơn nè, về chính trị, hòa bình và an ninh. Cái thứ hai là nó mở khóa về các nguồn năng lượng tăng trưởng mới. Rồi cái thứ ba là đầu tư tốt hơn vào con người. Và cái thứ tư là triển khai đổi mới có cái trách nhiệm ở quy mô lớn, đặc biệt là trong cái trí tuệ thông minh nhân tạo, điện toán lượng tử và công nghệ sinh học và hệ thống năng lượng tái tạo mới. Và cái cuối cùng, cái thứ năm là xây dựng thịnh vượng trong cái giới hạn của cái hành tinh trái đất, có nghĩa là mình phải xây dựng một cách bền vững để phù hợp với biến đổi khí hậu và giới hạn của môi trường. Thì trong cái diễn đàn năm nay thì trước đó khoảng một tuần nữa thì cũng có phát hành một cái báo cáo rất là quan trọng, nó gọi là báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2026. Thì nó phân tích cái rủi ro ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để cân bằng giữa khủng hoảng hiện tại và ưu tiên trong tương lai. Thì ngoài ra trong cái diễn đàn năm nay đó, nó còn có những cái thảo luận và những cái kết quả đáng chú ý, chẳng hạn như là nhấn mạnh cái sự thay đổi mô hình trong công nghệ và lợi nhuận thực tế đến từ trí tuệ thông minh nè. Rồi chuyển đổi năng lượng và các rạn nứt của địa chính trị nè. Rồi các phiên tham dự bên lề nổi bật nói về tác động của AI đến với nhân loại. Rồi trung vào các hợp tác đa phương, mặc dù vẫn còn tồn tại căng thẳng về phân mảnh nè, rủi ro hệ thống và cạnh tranh kinh tế. Thì các thảo luận bên lề này cũng còn có những cái đặc biệt nó cần phải nói ra, đó là các phát biểu của các lãnh đạo đến từ khối châu Âu nè, của Tổng thống Trump nè, với cái sáng kiến về cái gọi là cái ủy ban hòa bình trong cái vấn đề giải Gaza đó, rồi cạnh tranh giữa Mỹ và phương Tây và khối NATO về đảo Greenland nè và thuế quan nè. Thì nói tóm lại thì năm 26 ở Davos năm nay đó thì nó mang một cái tinh thần đối thoại thực tế giữa bất ổn, với các nhà lãnh đạo họ tập trung giải quyết các điểm đứt gãy trong cái trật tự toàn cầu và ưu tiên hợp tác về công nghệ, tăng trưởng về con người và phát triển bền vững.
Vâng, anh có đề cập đến một cái gọi là báo cáo rủi ro toàn cầu 2026 và nó được công bố vào khoảng giữa tháng 1. Thế bây giờ cụ thể hơn một chút là những rủi ro nào được xem là cấp bách nhất và nó hé lộ điều gì về tình trạng phân mảnh như anh vừa mới nói đấy, ngày càng sâu của hệ thống quốc tế trong năm 2026 và trong thập niên tới đây ạ?
Cái báo cáo này là một được công bố vào khoảng ngày 14 tháng 1. Thì đây là một cái tài liệu hàng năm phân tích 33 cái rủi ro của toàn cầu. Nó tập trung vào ba cái khung thời gian là hiện tại là năm 26 nè, ngắn hạn là trong vòng 2 năm tới và trung và dài hạn là trong vòng 10 năm tới. Thì cái báo cáo này đó, nó dựa trên khảo sát của hơn 900 chuyên gia cùng và những người executive để mà tổng hợp lại các ý kiến của họ. Thì cái báo cáo này, chủ đề của cái báo cáo này nó gọi là kỷ nguyên cạnh tranh. Nó cho thấy là thế giới đang bước vào một cái giai đoạn bất ổn, phân mảnh và đối đầu mạnh mẽ hơn. Thì 57% chuyên gia đã dự báo là trong thập kỷ tới đó sẽ là một cái thập kỷ gọi là hỗn loạn hoặc là một thập kỷ bão tố đó. Cái báo cáo này nó nhấn mạnh cái sự chuyển dịch từ hợp tác sang cạnh tranh địa chính trị và địa kinh tế nè, với cái rủi ro về kinh tế và công nghệ nó leo thang nhanh chóng đó. Thì cái rủi ro hiện tại năm 26 á, nó có nghĩa là rủi ro địa chính trị nó chiếm ưu thế nè, với bất ổn toàn cầu và cạnh tranh quyền lực và đối đầu và cái đối đầu về kinh tế nó dẫn đầu. Còn cái rủi ro ngắn hạn trong 2 năm tới á, thì nó có 5 điểm. Thì cái điểm thứ nhất là đối đầu về kinh tế thì leo thang sẽ tăng mạnh nè, thuế do thuế quan, cấm vận, kiểm soát xuất khẩu và cạnh tranh chiến lược, chẳng hạn như căng thẳng giữa Mỹ và Trung. Cái thứ hai á, là thông tin sai lệch và thao túng, nó gọi là misinformation và disinformation á, thì vẫn là một cái mối đe dọa cấu trúc lớn đối với lòng tin của xã hội và đến sự ổn định của phát triển. Cái thứ ba đó là sự kiện về những cái thời tiết biến đổi khí hậu đó. Cái thứ tư là xung đột vũ trang giữa các nước. Và cái rủi ro trong nữa đó là cái rủi ro về kinh tế, có nghĩa là suy thoái và lạm phát dai dẳng, bong bóng tài sản và nợ công tăng cao. Và đây là một cái nợ công, là một cái rủi ro tăng mạnh nhất trong so với các năm trước. Còn về rủi ro mà dài hạn trong 10 năm tới đó, thì tập trung vào cái rủi ro về công nghệ nè, có nghĩa là mặt trái của trí tuệ nhân tạo đó, nó ảnh hưởng đến mất việc làm do tự động hóa hoặc là có thể do rò rỉ dữ liệu lớn. Rủi ro về môi trường, biến đổi khí hậu, mà mất đa dạng sinh học và thiên tai nè. Rủi ro về xã hội là bất bình đẳng, khủng hoảng về nhân khẩu học và suy giảm lòng tin xã hội. Và cuối cùng là rủi ro về kinh tế. Thì cái phần mảnh thương mại về suy thoái nó vẫn kéo dài.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Vâng, và cũng trong cái sự kiện này, như anh theo dõi đó thì Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos có những cái phát biểu rất đáng chú ý. Mà ba cái bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump này, rồi Phó Thủ tướng Trung Quốc ông Hà Lập Phong và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều thu hút được sự quan tâm của toàn cầu, bởi vì nó đều đặt ra những cái vấn đề rất là cụ thể hiện nay. Vậy thì đâu là cái tín hiệu quyền lực mà các cường quốc họ đang cố muốn gửi đi trong cái bối cảnh thế giới nó như anh vừa phân tích là nó phân mảnh sâu sắc ạ?
Thì nói đúng là cái hội nghị này nó có rất nhiều phát biểu của các nguyên thủ quốc gia, nhưng mà đây là một cái ba cái phát biểu nó cho ba một cái đối cực của nền kinh tế và chính trị của thế giới hiện nay, là của Tổng thống Trump, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và bà Ursula von der Leyen của Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Nó phản ánh một cái rõ nét về lập trường của các cường quốc lớn trong cái bối cảnh thế giới phân mảnh, cạnh tranh địa kinh tế và địa chính trị. Thì Tổng thống Donald Trump là tập trung vào nước Mỹ đầu tiên, nước Mỹ là trên hết, nó cực kỳ mạnh mẽ. Ông khoe thành tích về thành tựu về kinh tế Mỹ vượt trội từ lúc mà ông lên nắm quyền nè, tăng trưởng cao, chứng khoán bùng nổ, năng lượng bây giờ lại nhiên liệu bây giờ lại rẻ, bảo vệ lợi ích Mỹ bằng các thuế quan và đàm phán cứng rắn. Hiện tại mọi người cũng đã biết rồi là ông muốn sở hữu đảo Greenland về lý do an ninh chiến lược, mặc dù ông đã nhấn mạnh là không dùng vũ lực. Rồi ông phê phán khối NATO và châu Âu yếu kém, và rồi ông lại muốn thúc đẩy năng lượng hạt nhân và crypto là và đồng tiền điện tử nè, và hứa kết thúc nhanh chóng cái cuộc xung đột lớn. Đó là về Tổng thống Donald Trump gọi là tập trung vào nước Mỹ. Nhưng mà đối với ông Hà Lập Phong, ông Phó Thủ tướng là đại diện cho Trung Quốc, thì cái thông điệp là ổn định và hợp tác, có nghĩa là chống bảo hộ mậu dịch đơn phương và chiến tranh thương mại, và khẳng định đó là Trung Quốc không chủ động theo đuổi thặng dư, sẵn sàng mở rộng nhập khẩu và chia sẻ cơ hội từ thị trường khổng lồ của mình. Rồi nhấn mạnh vai trò đóng góp lớn vào tăng trưởng của toàn cầu. Và ông cũng kêu gọi là các nước cùng lên một cái gọi là cái con tàu toàn cầu hóa đó, và xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh hoặc cái đối thoại. Đó là cái phát biểu của ông Hà Lập Phong. Còn về bà Ursula thì bà lại kêu gọi cái tập trung vào cái gọi là kêu gọi một một châu Âu độc lập như là một cái nhu cầu cấp bách và cơ hội đối với cái thế giới đang gọi là thay đổi đó. Thì theo cái kiểu gọi là trật tự thế giới mới đó, thì khối châu Âu phải tự chủ mạnh mẽ hơn về an ninh, kinh tế, quốc phòng và dân chủ, và cải cách các quy định để thu hút đầu tư, rồi phải tăng chi tiêu quốc phòng nè, phải giảm phụ thuộc vào nước lớn như Mỹ nè, và tiếp tục hỗ trợ Ukraine và đàm phán thương mại lớn với Ấn Độ. Đó. Thì qua ba cái bài phát biểu này, nó phản ánh một cái rõ rệt về ba mô hình đối phó với thế giới phân mảnh và cạnh tranh địa chính trị năm 26. Thì ông Trump là đại diện cho chủ nghĩa bảo hộ dân túy, lợi ích quốc gia là trên hết, và sẵn sàng dùng sức mạnh kinh tế quân sự của mình để đàm phán, để định hình lại cái quan hệ quốc tế. Ông Hà Lập Phong và cho là đại diện Trung Quốc thể hiện lại một cái chiến lược ổn định và mở cửa kiểm soát của Trung Quốc, tận dụng vị thế kinh tế của Trung Quốc để thu hút đối tác và phản biện với cái chính sách bảo hộ của mình. Còn phối về châu Âu để đại diện là bà Ursula đó, thì cho và sẽ đại diện cho một cái gọi là tư duy tự chủ châu lục, và tìm cách đưa châu Âu thoát khỏi cái vị thế bị động giữa hai cái cực là Mỹ và Trung Quốc, và muốn xây dựng một cái một một sức mạnh nội tại nhưng đồng thời vẫn giữ cái mối quan hệ mở cửa đối với thế giới. Thì thực tế đây là một sự cạnh tranh gay gắt giữa ba mô hình bảo hộ Mỹ, ổn định Trung Quốc và tự chủ châu Âu. Thì không có ai muốn thua ai hết trơn, không có ai muốn nhượng bộ và lợi ích cốt lõi của mình hết trơn. Nhưng mà thực tế đây là một cái bức tranh địa chính trị tại năm nay.
Vâng, và trong diễn đàn lần này đó thì chúng ta có một cái điểm son, đó là Liên minh châu Âu và Ấn Độ cuối cùng thì đã ký kết được Hiệp định Thương mại Tự do FTA sau gần 2 thập niên đàm phán. Và trong cái bối cảnh mà căng thẳng thương mại toàn cầu nó gia tăng, rồi các nền kinh tế lớn buộc phải tái định hình chuỗi cung ứng, thì cái thỏa thuận này liệu nó có thể thay đổi cán cân thương mại thế giới không và thay đổi như thế nào được?
Đúng rồi, cái thương mại này phải nói là thỏa thuận thương mại giữa châu Âu và Ấn Độ là phải nói là mất thời gian khá lâu, và gần 2 thập kỷ. Thì đây là một cái thỏa thuận mà cái bài chủ tịch Ủy ban châu Âu gọi là đây một siêu thỏa thuận thương mại đó. Đây là cái thỏa thuận thứ 9 của Ấn Độ trong 4 năm qua. Thì tại sao nó gọi là cái siêu thỏa thuận thương mại đó? Nó đây là nó tạo ra một cái thị trường tự do với hơn 2 tỷ người, nó chiếm khoảng 1/4 GDP toàn cầu. Thì thỏa thuận này á, sẽ đạt được thúc đẩy mạnh mẽ do căng thẳng thương mại với Mỹ. Tại vì bây giờ là cả Ấn Độ và châu Âu đều có sự áp lực về thuế quan đối với Tổng thống Donald Trump. Thì cái thỏa thuận này nó có cái khoảng chính của cái thỏa thuận này, có nghĩa là bao gồm thỏa thuận toàn diện, bao gồm là thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở trí tuệ và hợp tác chiến lược. Thì cái chính đó là giảm thuế quan nè. Thì khối Liên minh châu Âu sẽ giảm thuế cho hàng hóa Ấn Độ giống như là dệt may, trang sức, điện tử, hóa chất, dược phẩm và dạ dày. Còn Ấn Độ thì sẽ giảm thuế cho xe hơi, rượu vang và rượu mạnh đến từ châu Âu, và các hợp tác khác chẳng hạn như là tăng cường quan hệ quốc phòng và công nghệ nè, và hợp tác chuyển đổi xanh và an ninh kết nối. Có một điều cần phải nói ra là thì cái điều khoản này nó không có bao gồm cái gọi là một số cái sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm, tại vì nó là một cái phần mà cả hai nước nó còn hơi hơi khúc mắc trong vấn đề nông nghiệp. Thì cái lợi ích của cái hiệp định này đối với Ấn Độ là nó sẽ tăng xuất khẩu hiện chiếm là 5 đến 6% thị phần nhập khẩu dệt may của khối châu Âu đến 125 tỷ đô một năm đó. Nó bù đắp thiệt hại đến từ thuế quan của Mỹ nữa, và nó sẽ khôi phục cái hệ thống ưu đãi tổng quát mà khối châu Âu nó rút đi từ năm 23 đó. Thì bây giờ nó khôi phục lại cái hệ thống ưu đãi đó. Thì cái thương mại song phương giữa Ấn Độ và châu Âu đó, nó sẽ đạt khoảng 136 tỷ trong năm tài chính 2025, với Ấn Độ sẽ tăng hơn nữa, và cái số thặng dư là khoảng 15 tỷ đô đó. Còn đối với lợi ích đối với châu Âu đó, thì nó sẽ giống như là họ sẽ tạo cho là tiếp cận vào thị trường Ấn Độ nè đó, rồi sẽ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc nè, thúc đẩy xuất khẩu xe hơi và tăng cường quan hệ chiến lược Ấn Độ. Thì cái thỏa thuận này nó không thể không những mà có lợi cho hai nước đâu, cho hai khối đâu, mà nó còn cho cả thế giới nữa. Thì nó sẽ tăng, nó đẩy đi cái gọi là cái đa cực hóa thương mại, giúp Ấn Độ và thoát ra khỏi nước Mỹ à, và giúp ổn định cái khu vực an ninh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Vâng, đến cái giờ phút này thì chúng ta cũng đã thấy Davos 2026 đã khép lại rồi. Có những cái tín hiệu có thể là tích cực, có thể là nó vẫn còn phải tìm ra câu trả lời trong cái thời gian tiếp theo, trong cái kỷ nguyên mới nữa. Anh có thể tổng kết những cái xu hướng thật là cụ thể từ hội nghị năm nay. Nó đang định hình trật tự toàn cầu mới và tác động trực tiếp đến vị thế của các nền kinh tế thế giới mà ở đây đặc biệt là châu Á.
Thì sau 5 ngày diễn ra hội nghị thì khép lại đó rồi đó, thì nó có một cái thông điệp rất rất là rõ nét đó, là thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang một cái giai đoạn mới, nó gọi là kỷ nguyên cạnh tranh gay gắt và phân mảnh của hệ thống. Thì điểm thứ nhất là cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế đã trở thành chủ đạo rồi, với ba mô hình đối lập rất là rõ rệt, là American First của Mỹ nè, là bảo hộ giao dịch hóa ngoại giao, ưu tiên lợi ích quốc gia. Cái mô hình thứ hai á, là ổn định và mở cửa có chọn lọc của Trung Quốc, là thúc đẩy đa phương, tận dụng thị trường nội địa để thu hút đối tác. Và cái mô hình thứ ba là của châu Âu, gọi là đối lập chiến lược châu Âu, là tự chủ về quốc phòng, năng lượng và công nghệ, giảm phụ thuộc vào cả hai cực lớn là Mỹ và Trung Quốc. Thì đó là ba cái xu hướng chính. Cái vấn đề thứ hai nữa là có thể rút ra từ hội nghị này là phân mảnh kinh tế toàn cầu. Thì bây giờ cái bảo hộ mậu dịch thuế quan về chiến lược gọi là friendshoring, có nghĩa là cái chiến lược mà chuỗi cung ứng trong cái khối các nước đồng đồng minh của riêng mình, riêng nhóm mình, nó đang trở thành một cái xu hướng chủ đạo. Thì bây giờ các nền kinh tế lớn và tập và trung bình, chẳng hạn như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia đó, họ đang đẩy mạnh đa dạng hóa đối tác để giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Cái phần thứ ba đó là về trí tuệ nhân tạo, bây giờ đã trở thành cái yếu tố quyết định quyền lực. AI nó chuyển từ cái giai đoạn thổi phồng sang cái triển khai thực tế và đo lường được kết quả. Thì Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối, Trung Quốc theo sát, trong khi châu Âu và phần còn lại thế giới đang đối mặt với một cái nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu không có hành động kịp thời. AI bây giờ không chỉ còn là công nghệ nữa, mà cơ sở hạ tầng cốt lõi của kinh tế và quốc phòng và năng lượng cho tương lai. Cái thứ tư là về ngoại giao và hòa bình, ngày càng mang cái tính chất gọi là giao dịch hóa rồi. Thì đây là, thì chẳng hạn như bây giờ Tổng thống Trump khởi xướng một cái gọi là cái ủy ban hòa bình của mình đó, là bao là có 35 quốc gia tham gia, chủ yếu là Trung Đông và một số nước ở châu Á. Thì cái mô hình này đó của nó thể hiện là ngoại giao chọn lọc thay vì một cái cơ chế toàn cầu giống như lúc trước gọi là Liên Hợp Quốc đó. Thì cái sự vắng mặt của nhiều cường quốc giống như Trung Quốc, Nga và hầu hết các nước phương châu Âu đó, thì nó làm nổi bật một cái nguy cơ hiện tại bây giờ là phân mảnh các nỗ lực hòa bình quốc tế. Đó. Cái thứ năm đó là châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á và Ấn Độ bây giờ là nổi lên giống như một điểm sáng. Đó. Thì cái khu vực này á là được cả ba cái cực lớn là Mỹ, Trung Quốc và châu Âu coi là một cái đối tác chiến lược quan trọng. Thì trong đó đó Việt Nam nè, Indonesia và Ấn Độ được nhắc đến nhiều nhất với một cái vai trò gọi là cầu nối nè, tăng trưởng kinh tế bền vững và khả năng á, hưởng lợi từ sự đa cực hóa này. Và cái cuối cùng, cái thứ sáu nó gọi là khủng hoảng niềm tin vào trật tự toàn cầu hiện tại nè. Thì diễn đàn năm nay á không còn gọi là cái nơi gọi là đồng thuận nữa rồi, mà nó đã trở thành một cái diễn đàn gọi là các bên công khai chỉ trích và thể hiện sự khác biệt và cạnh tranh lẫn nhau. Thì cái số lượng thỏa thuận đa phương lớn giảm một cách rõ rệt đó, thay vào đó là hàng loạt các thỏa thuận song phương và khu vực nội bộ. Thì có thể nói là Davos năm nay là đánh dấu một cái sự kết thúc chính thức của trật tự thế giới hậu chiến tranh lạnh, là từ khoảng từ năm 91 đến năm 2020 đó. Thì giới thế giới từ năm 2006 đó, trở đi đó, sẽ là một cái thế giới phân cực, cạnh tranh khốc liệt. Giao dịch hóa mạnh mẽ và công nghệ, đặc biệt là AI, nó sẽ định đoạt cái quyền lực đó. Thì trong cái bối cảnh mới này đó, các nền châu Á, kinh tế châu Á năng động, trong đó có Việt Nam đó, nó đang ở một cái vị trí phải nói là rất là thuận lợi để mà tận dụng sự đa cực hóa, đa dạng hóa đối tác và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, miễn sao là họ duy trì được cái sự linh hoạt và chiến lược và đối ngoại một cách khôn khéo.
Vâng, tới đây thì cũng rất là cảm ơn bình luận gia Nguyễn Tuân đã tham gia chương trình ngày hôm nay với một cái chủ đề nó vừa cập nhật và cái quan trọng đó là chúng ta nhìn nhận được những cái góc độ khác nhau về một cái tương lai thế giới và khu vực châu Á. Xin cảm ơn anh.
Xin cảm ơn Trương Ngọc và xin hẹn quý khán giả vào những chương trình sau.